This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Xin được chào bạn.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính.
Dạ, hôm nay bạn như thế nào? Có khỏe hay không?
Cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe.
Rất là khỏe nhưng mà rất là busy phải không? Rất busy phải không?
Busy, hôm nay phải nói rằng Tiến Dũng không được may mắn quá. hôm nay thì đúng là sáng hôm nay Tiến Dũng không thể làm được nữa anh Hoàng Tính, tại vì computer tự nhiên nó start, nó đâm cái memory, anh nghĩ là cái hardware nó bị problem rồi.
Dạ. Sometimes máy mình chạy thì cũng phải có problem, cho nên những cái này cũng không sao đâu, hy vọng chắc cũng sẽ qua được đó nha.
Sao thì cũng dùng cũng đã order rồi, nhưng mà có thể hy vọng ngày mai sẽ có rồi sẽ làm việc bình thường trở lại, tại vì cái máy cái laptop nó nhỏ quá thì đóng nó bị dấp, nên quý vị thần tính cũng thông cảm nha.
Dạ vậy. Rồi mời bạn trình bày nha.
Dạ, để Tiến Dũng xin phép quý vị cũng như thần tính đi ngay vào những con số thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Những con số nó hơi crooked, hơi cao thấp chút xíu, tức là Dow Jones nó tại lên 31 điểm mà con số hiện tại là 17.472 điểm, mà chúng thấy con số này đó nó thấp vô cùng cái thưa quý vị. Trong khi đó thì Nasdaq lại giảm 10 điểm và con số hiện tại là 5.029 điểm. S&P 500 lại lên 3 điểm, con số hiện tại bây giờ là 2.070 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.26%. Dầu thô thì giảm 30 xu, hiện tại bây giờ là 47 đồng 27 xu. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm rất là nhẹ, giảm 5 xu, hiện tại một ao vàng là 1.095 đồng 90 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.04%, tuần rồi cao nhất là 4.20%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.18%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.18%. Ở Việt Nam thì Mỹ Kim mua vào vẫn là con số 21.840 đồng và bán ra cũng là 21.840 đồng. Và vàng thì mua vào là 32.950.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.010.000 đồng cho một lượng. Và những con số mà thị trường chứng khoán những ngày qua mà anh Hoàng Tính cũng như quý vị thấy đó, nó xuống rất là thê thảm. Nó không phải xuống một cái rụp, nhưng mà nó xuống một ngày cũng như là vài chục điểm, có khi 100 điểm. Nhưng mà xuống từ hồi như là thứ 6 tuần rồi đã bắt đầu có con số đi xuống như vậy rồi. Thì đến ngày hôm nay tôi thấy là con số chỉ có 17.464 điểm, nó mất hầu như là gần 600 điểm cái thưa quý vị. Phải nói là con số này, lý do tại sao thì chúng ta biết rồi, cái tình hình kinh tế ở bên Trung Quốc, phải nói là Trung Quốc đã cách đây 2 tuần thì nó thê thảm, nhưng mà những ngày qua thì bắt đầu có nắng ấm trở lại, qua cơn giông tố, cơn như động đất rung rinh thì bây giờ nó qua nắng ấm trở lại, nhưng mà thình lình một cơn sóng thần lớn ập đến, và chúng ta thấy rằng bên Trung Quốc hiện tại bây giờ người ta bán tháo, bán đổ những cái cổ phiếu và làm cho ảnh hưởng không phải riêng về Hoa Kỳ mà trên cả thế giới cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều, vì đây là cái quốc gia có cái nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ mà thôi. Trong khi đó thì BP cũng đã ra một con số lỗ khổng lồ cho cái quý 2 vừa rồi, lỗ đến 6.3 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta biết rằng BP là một cái công ty dầu lớn nhất, hầu như là lớn nhất thế giới, và cái quarter, second quarter vừa rồi thì họ nói họ đã lỗ đến 6.3 tỷ Mỹ Kim. Cái con số này thật sự ra họ cũng đã biết trước rồi, vì cái tình hình dầu hỏa thì Tiến Dũng có gửi quý vị những ngày vừa qua đó, nào là Hoa Kỳ đã surplus, tức là Hoa Kỳ nói thẳng thì Hoa Kỳ đã gửi những cái bản tin mà làm cho nhiều người rất vui, tức là họ nói là dầu khoan ra nhiều quá đến nỗi mà không có chỗ để mà chứa nữa, đến nỗi mà giảm cái số lượng lại, mà cái demand thì nó cũng đã cao trong cái mùa hè này, nhưng mà khi mà bước vào mùa thu rồi mùa đông đó, khi mà không cần xa nữa, chúng ta khoảng chừng vài tuần nữa thôi, khi mà học sinh trở lại trường đó, thì những cái sự mà đi du lịch, đi travel hay là đi vacation nó đã tạm lắng xuống đó, thì phải nói rằng cái dầu hỏa, dầu thô hay là xăng đó, nó càng dư giả nữa, cái demand nó bắt đầu nó thấp xuống, cái supply nó lại dư ra, thì thấy là cái cung và cầu hoàn toàn nó trái ngược như vậy, thì cái số tiền, số dầu có nhiều người nói rằng có thể xuống khoảng 33 đồng, 30 đồng không chừng, mà chúng ta thấy rằng cái xuống cái mức đó thì không biết như thế nào, nhưng tại bây giờ một thùng dầu chỉ có 47 đồng 28 xu, một con số quá hời cho thưa quý vị. Công ty dầu hỏa thì lại lỗ lã, trong khi đó thì UPS lại tăng cái lãi suất rất là cao, là đã tăng đến cái income của đó lên đến 1.23 tỷ, cái second quarter, cái net income. cái con số này cho thấy rằng lợi nhuận nó tăng theo cái percent là khoảng 10%, là cái share là khoảng 1 đồng 21 xu cho một share nữa, xin lỗi, 1 đồng 35 xu cho một share. Cái con số mà thật sự thấy là UPS thì họ chuyển hàng hóa theo cái mùa mà mùa hè này thì tôi nghĩ là rất là thường, không có nhiều. Nếu mà đặc biệt vào những ngày lễ như là Valentine hay là những ngày lễ Thanksgiving hay là ngày Christmas thì những cái ngày đó phải nói UPS bận rộn vô cùng. Nhưng mà trong cái thời điểm này, lý do tại sao như vậy thì chúng ta biết rằng trong khoảng chừng tuần rồi đó thì Amazon rồi Walmart họ đã đưa ra những cái chiêu thức bán hàng online, và họ Amazon đã lợi nhuận trên 40 tỷ Mỹ Kim trong cái khoảng thời gian đó. Trong đồng thời Walmart cũng vậy. Và khi mà họ đã bán hàng online nhiều như vậy rồi thì không phải riêng về UPS mà ngay FedEx cũng vậy nữa, thì các công ty này phải nói rằng rất là bận rộn và làm cho cái lợi nhuận của họ đã tăng lên đáng kể, và con số hiện tại bây giờ là 1 tỷ 230 triệu Mỹ Kim. Một cái bản tin nữa thì quý vị, người Mỹ thì không có nhiều lắm nhưng mà người Việt Nam thì ăn cay, nhưng mà khi mà chúng ta ăn cay thì chúng ta quan tâm đến bản tin sau đây. Quý vị nào mà gọi là tín đồ của cái chợ Kroger, Kroger đưa ra một cái bản tin sáng sớm ngày hôm nay nói rằng những có họ bốn cái chúng ta cái để mà nêm nếm cái thứ vị gia vị đó mà nó có vị cay đó, thì trong những cái gia vị bốn cái gia vị sau đây thì nó ảnh hưởng cái salmonella. Chúng ta biết rằng những cái con vi khuẩn này nó rất là gọi là Tiến Dũng ghét nó vô cùng, vì ăn vào không phải là chúng ta nó hành đau bụng không, nhức đầu, ối mửa đủ thứ hết, rồi tiêu chảy nữa. Và quý vị nên cẩn thận khi mà ăn những cái gọi là cái gia vị sau đây mà Kroger đưa ra. Thứ nhất là cái garlic powder, rồi cái ground pepper, cái là cái tiêu đó thưa vị, rồi black bird, tôi cũng không biết cái này là gì nữa, rồi có một cái thứ tư nữa mà dù không thấy đây, Kroger black pepper tức là tiêu, rồi cái bột của garlic là bột tỏi đó. Nếu mà chúng ta mua những cái gia vị này có rồi đó thì họ khuyên là chúng ta nên trả lại để lấy tiền, hoặc là chúng ta hủy đi. Nếu chúng ta đã xài gần hết rồi thì chúng ta hủy đi, xài gần hết rồi Dũng nghĩ hơi lạ là xài hết mà còn sống thì tiếp tục xài luôn đi chứ. Nhưng mà có một cái nữa là có rất nhiều tiểu bang hiện tại bây giờ phải bị recall, tức là bị thu hồi những cái này lại, rất là nhiều tiểu bang, mà trong đó đặc biệt cũng có Texas nữa. Vậy thì quý vị nào mà đi chợ Kroger mà mua những cái bột gia vị mà Dũng vừa mới kể tên đó, như là tiêu hay là bột tỏi đó vân vân, mà đặc biệt những vị cay đó thì chúng ta khoan đã, đừng có mua ngay lúc này, có thể đi chợ Việt Nam thì nó an toàn hơn, thưa quý vị. Một bản tin nữa thì bản tin này phải nói rằng Hoa Kỳ càng ngày còn có những sự làm ăn gian dối, không biết là học cái sách này từ đâu. Tiến Dũng nghĩ rằng chắc cũng từ từ mấy nước cộng sản đây. Quý vị nào mà ưa chuộng uống cái sữa almond tức là cái như là cái hạt hạnh nhân thì phải. Trước đây thì chúng ta thấy rằng rất là một vài chợ, nhưng mà sau này nhiều chợ bán lắm. Nó là cái sữa đậu hạnh nhân, nó là cái almond milk. Tiến Dũng cũng uống cái một thời gian ngắn thôi, nhưng mà thấy nó không có thích lắm. Nhưng mà người Việt Nam cũng có, mà người Mỹ thì rất là ưa chuộng. Đặc biệt chúng ta vào Costco thì họ bán cái sữa này rất là nhiều. Nhưng mà mới đây nhất thì một tập đoàn luật sư, chứ không phải là một hai người, họ đã xu cái công ty mà làm sữa almond milk mà có tên là cái công ty này tên là Blue Diamond, cái thưa vị, khi mà họ làm cái sữa mà tên là almond milk, nhưng mà khi họ làm những cái người luật sư này kêu những cái người mà gọi là đến để mà kiểm tra lại đó, thì họ thấy rằng thật sự ra chỉ có 2% almond mà thôi, còn tất cả là hầu như là nước, đường, rồi sunflower tức là cái hạt hướng dương, và cuối cùng thì xanh lòi ra thì thật sự ra đã cái tên là almond milk, nhưng mà thật sự chỉ có 2%, còn 98% còn lại là những cái chất khác, chẳng hạn như là nước, rồi đường, rồi chất của cái sunflower. Và cuối cùng cái tập đoàn luật sư này đã gửi ra xu cái Blue Diamond này 5 triệu Mỹ Kim, và tôi cũng nghĩ rằng chắc chắn họ sẽ thắng vì họ đã có nhiều cái evidence, tức là cái bằng chứng cái công ty này đã làm ăn gian dối đó, kính thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp, Tiến Dũng xin gửi vì cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị biết rằng chỉ còn khoảng Tiến Dũng nghĩ là khoảng 2-3 tuần nữa là các em học sinh phải bắt đầu trở lại trường học. Bản tin này đưa ra ngay lúc này là đúng thời điểm quý vị những gì phải cần chuẩn bị, tức là get smart on back to school spending. Tức là vì phải chuẩn bị từ ngay bây giờ để đừng bao giờ quý vị để gọi là nước đến trôn mới nhảy, phải không? Theo như cái cuộc thăm dò của những người mà làm về cái trường học đó, thì họ nói khoảng 81%, tức là 100 cha mẹ, 100 phụ huynh đó, 100 người là có 81 người là đợi đến cái giờ phút cuối cùng mới chạy đi mua đồ supplies, school supplies cho con em của mình. Đây là gọi là cái first day of school luôn, chứ không phải là ngày cuối cùng nữa, tức là đi học rồi về mới đi mua đồ. Và họ thăm dò trên 1.006 người cha mẹ. Và theo như cái con số này đưa ra thì nhận thấy rằng người ta có 4 những cái yếu tố mà sau đây mà chúng ta nên cần tránh. Thứ nhất là những người này phải nói là họ bị stress rất là nhiều, tức là bị stress là bị, tôi không biết, nhưng mà họ nói là họ khó chịu khi mà họ làm, tức là họ cực độ luôn. Lý do là đến lúc cuối cùng họ phải đi làm, lo cho gia đình, rồi phải đi mua đồ supply. Nhưng mà mua đồ supply không chỉ vì stress, nhưng mà stress là sau đây, cái thưa vị. Họ, thứ nhất là họ nói là sắp một cái hàng thiệt dài, rồi chưa kể là phải lựa đồ mà phải giành giật nhau những cái món đồ có rồi hay không có, phải chạy chỗ này chỗ kia, đi Walmart không có, phải chạy qua bên Stable không có, chạy Office Depot, rồi có được đến cuối cùng sắp hàng xong rồi ra mệt rồi nói lả nữa. Tức là nhiều cái, chưa kể gây gỗ với con cái, khi mà những cái một hàng mà họ kiếm không được đó thì họ lại sanh ra gây gỗ với con cái nữa, và làm cho cái điều này phải nói là một cái hỗn loạn khi mà chúng ta không có mua đồ cho con cái chúng ta trước mà đợi đến lúc cuối cùng mới mua. Điều đó đầu tiên chúng ta nên chuẩn bị là sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải nói chuyện với con cái chúng ta trước, tức là ngay từ bây giờ hỏi thăm là con cái chúng ta cần gì cho cái trường học. Và chúng ta phải đánh vào cái smartphone, tất cả mọi người đều có cái smartphone hết. Chúng ta đánh vào những gì mà con em chúng ta cần để chuẩn bị vào trường học, mà ngay cả chúng ta biết là con em chúng ta cần gì. Chúng ta save vào, mà khi chúng ta đi rảnh rỗi đó, thì chúng ta sẽ check cái price, tức là coi cái giá, những cái giá nào rẻ, mà những mặt hàng nó đang on sale, chúng ta mua trước cho con em của chúng ta, và mua để sẵn đó, khi mà cần là có ngay. Đồng thời họ cũng nhắn chúng ta như thế này, có nhiều gia đình đó, cái tissue, hay là những cái Elmer Glue, những cái, tức là những cái đó là họ có đầy trong nhà rồi, nhưng mà khi cái đưa cái list từ trường về đó, thì họ lại xách chạy đi mua nữa, tức là chúng ta có mà không xài, mình phải chạy đi mua, vì lúc đó chúng ta không nghĩ ra là chúng ta có. Vì vậy chúng ta nên nhớ những gì chúng ta có để qua một bên, khi con em chúng ta cần chúng ta lựa ra, và những gì chúng ta không có lúc đó chúng ta mới đi mua cái thứ vị. Và một con số họ đưa ra đó, average, trung bình đó, là chúng ta chỉ chi cho khoảng 630 đồng 36 xu cho cái gia đình mà có những đứa trẻ là học bây giờ. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng spend over cái đó rồi, tức là chúng ta tùy theo mỗi gia đình, ví dụ chúng ta xài tức là vàng và bạc khác nhau, ví dụ chúng ta muốn xài đồ bình thường thì khác, muốn xài đồ sang thì khác nữa, nhưng mà trung bình là 630 đồng 36 xu mỗi năm. Như vậy thì Hoa Kỳ đã tốn đi khi mà các em tụ trường đó là hết 68 tỷ Mỹ Kim đó, thưa quý vị. Và đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đó cũng là một cái bản tin mà quý vị cần lưu ý. Nhưng mà khổ một cái nỗi hả, chúng ta mà học cái lớp ở dưới, thí dụ như elementary, thì chúng ta có được một cái list nó rất là sớm, hay hoặc là middle school, tức là khoảng giữa của elementary và high school, thì chúng ta cũng được những cái mẫu, những cái món đồ của trường gửi về cho phụ huynh để phụ huynh có thể dẫn con em mình đi mua. Thế nhưng high school, trung học của Hoa Kỳ nó lại khác. Như quý vị Đồng Hương chắc có lẽ cũng đồng ý với Hoàng Tính Tiến Dũng rằng là họ phải đợi tới lúc vô trường thì họ mới biết họ được sắm cái gì. Cho nên đó cũng là một cái khó khăn cho quý vị Đồng Hương. Cho nên nếu chúng ta mua được những cái gì mà thiết yếu cho các em, chúng ta nên mua trước nhé thưa quý vị. Đừng để nước tới chân mới nhảy. Mặc dù Hoàng Tính biết rằng là Hoàng Tính cũng thông cảm đến quý vị là quý vị có công ăn việc làm rồi, cái list của trường nó chưa đưa về, nhưng mà chúng ta làm được cái gì thì chúng ta nên làm, thì đợi lúc đó thì giống như Tiến Dũng nói, rất là đông, hết chợ này tới chợ khác, không có cái món này chúng ta phải chọn cái món khác, chưa tính đến cái mức độ mà con em của chúng ta gấp rút đi học rồi bắt đầu lại cằn nhằn hoặc là sao này nọ, hurry up mommy, hurry up daddy, thì ra đó phải gọi là lại càng thêm nhức đầu nữa, phải không Thí Dũng?
Dạ vâng, chính xác như vậy anh. Thì Thí Dũng cũng khuyến khích quý vị nào mà có một đứa thì dễ rồi, nhưng mà hai ba đứa trở lên thì quý vị phải nói là phải nên bắt đầu từ ngay bây giờ, còn nếu không đó ta phải bị stress, rất là stress đó quý vị.
Đúng vậy. Cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ngày mai nha.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào quý vị.